Mẹ chồng con mất đã được 5 năm rồi, gia đình con đã quyết định cuối năm. Gia đình con đã quyết định cuối năm nay sẽ làm cho cha mẹ con lên nhà mới, tức là làm lễ sang cát đấy. Nhưng không may chồng con mất vào lúc 4 giờ 10 phút sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025. Thì việc lên nhà mới của mẹ con có làm được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho gia đình con biết với ạ. Gia đình con cứ làm theo lời thầy cúng cho mẹ con thì có ảnh hưởng đến việc làm ăn và cuộc sống của con cháu trong gia đình không ạ? Vì gia đình không biết về Phật Pháp mà cứ cố tình tin vào lời thầy nói, tức là lời ông thầy cúng nói đó. Thầy cúng dán nhiều bùa trong nhà thờ, cả dao đũa, tóc vào gương và gương bát, vào gương bát quái treo ở cửa nhà thờ cũ. Cái dính ông thầy phù thủy là mệt đấy nhá. Dính những ông thầy phù thủy là mệt đấy, không đơn giản đâu, thầy cũng nói khá nhiều lần rồi. Cái trường hợp này thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất Phật tử này luôn. Theo quan niệm của dân gian của các cụ chúng ta ngày xưa, tới nhà có đại tang thì cái việc sang cát này ngày xưa là phải 3 năm. Nhưng bây giờ thì gọi là thời đại nó đổi mới hơn rồi thì ít nhất cũng phải tròn 1 năm. Thì mới nên làm cái việc đó, nó mới gọi là nó tạm ổn. Chứ còn để nó tốt ấy, như các cụ ngày xưa, thầy đi học ngày xưa, các tổ các cụ nói là phải 3 năm. Nhưng bây giờ thời đại nó thay đổi rồi thì thôi cũng phương tiện cho xuống còn 1 năm. Mẹ mất như thế thì bây giờ thì chồng cũng vừa mất xong vừa qua thì nên để gì? Vì đây là mẹ chồng. Mẹ chồng mất 5 năm rồi. Nhưng bây giờ đến chồng Phật tử này, tức là hai mẹ con ấy, đến trong nhà gọi là đại tang. Mà đại tang thì xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói rồi, 3 năm. Nhưng bây giờ thì thôi để 1 năm hoặc 2 năm thì gọi là phương tiện cho. Chứ còn đến cuối năm nay thì chưa được, mới mất ngày 14 tháng 7 vừa qua mà, thì không nên. Đấy, về nói với các ông, các bà, các chú, các bác, anh em họ hàng và lên chùa hôm rồi hỏi thầy Thịnh. Thầy Thịnh khuyên là phải để đến ít nhất cũng phải đến tháng 10, tháng 11 sang năm 2026. Tức là sau khi để qua 1 năm của chồng Phật tử này mất đi đã thì lúc đó muốn làm thì mới làm. Còn không nên dở ra trong năm nay cái việc đó. Ý thứ hai Phật tử là hỏi, thưa thầy, vợ chồng con đã công đức đất và tiền chú em cũng có một ít đất xây nhà thờ đã gần 20 năm lúc mẹ con sống và khỏe mạnh. Nay mẹ con mất, chồng con ốm đau thì chú ấy đòi lại đất đã giải quyết xin mua lại cũng không được. Vì vậy vợ chồng con lại công đức khuôn đất khác để xây xong nhà thờ to đẹp hơn nhà thờ cũ. Và quyết định ngày 6 tháng 9 năm 2025 âm lịch để chuyển nhà thờ mới, phá nhà thờ cũ, trả đất, sau đó xây kín cổng cao tường làm nhà kho để chứa đồ đạc và làm bếp. Chưa kịp làm thì chồng con mất trong ngày đạo tràng, trong ngày đạo tràng lập đàn tụng kinh xong quyển kinh Địa Tạng thứ 7. Trong khi đó chồng rất tỉnh táo dặn dò các anh và vợ con rồi ra đi như một người nằm ngủ. Thầy ạ, con xin thầy chỉ bảo cho con biết cả hai việc đó có làm được không. Con xin thầy chỉ bảo cho gia đình con biết để dừng lại đến thời gian nào, kể cả cái việc nhà thờ họ cũng vậy, cũng nên để cho đến tháng 10 sang năm 2026 trở đi thì mới làm gì thì làm. Bây giờ nhà còn đại tang như thế, cũng không nên dở dang làm gì. Cái việc tâm linh đôi khi, xin thưa các quý vị, ấy nó cũng như người bác sĩ bắt bệnh kê đơn cứu người ấy mà. Ấy bệnh mà uống nhầm thuốc một cái có khi nó đang còn khỏe khỏe bình thường, có khi nó nằm sùi bọt mép rồi chết luôn. Bốc đúng thuốc thì nó cứ khỏe mạnh trở lại, có khi chẳng mấy ngày mà được xuất viện. Sai thuốc một cái có khi vài phút thôi là ẳng ặc lên thì chết luôn. Đời như thế thì cái tâm linh chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được. Cho nên các cụ ngày xưa mới có một cái câu rất là tổng quát cho chúng ta là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Thì thôi, các cụ ngày xưa truyền như thế nào thì chúng ta cứ y giáo phụng hành. Chúng ta làm không được 100% cũng được 50-70% để cho nó yên lòng, yên tâm. Đó. Ý là sao? Trường hợp này là cũng không nên nhà thờ họ thế thì cũng tạm dừng lại hết. Cho đến cái người chồng của Phật tử này mới mất cho được một năm sau đã mới lên làm những cái việc lớn đấy. Còn các việc khác thì nhỏ nhỏ thì có thể làm được. Dựng vợ gả chồng vân vân, cho con cho cái thì cũng thường là nên như thế, làm nhà làm cửa, nhà thờ họ xây mồ xây mả vân vân để cũng thường phải như thế. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ đảng nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta là các cấp chính quyền cũng phải là quan tâm đến đời sống của nhân dân, và cũng khuyên người dân này là sau khi mất là đi hỏa thiêu là gì sạch nhất, gọn nhất, không có lo gì cái chuyện sau này 3 năm sau hay 4, 5 năm sau mà gia đình dòng họ trùng trang trùng phục muốn sang áo, muốn cải cát thay áo cho các cụ mà không làm được ấy, để lo đấy. Mà đỡ tốn đất tốn nghĩa trang để hỏa để hung táng sau rồi lại gì lại an táng nữa, thế là mất đất đến hai lần. Mà đất thì nó có đẻ được ra đâu, dân số thì mỗi ngày một đông, công ty doanh nghiệp mỗi ngày lấy đất một nhiều đấy. Cho nên nghĩa trang bây giờ nó khó khăn lắm các quý vị. Và bây giờ thì không biết ở các tỉnh khác các vị thế nào, chứ ở Hà Nội này là nghĩa trang đều phải đi mua hết. Ở trên nghĩa trang Vĩnh Hằng kia 40 triệu, 60 triệu, 80 triệu, có chỗ 200 triệu kìa. Một chỗ đấy các quý vị. Đấy, ngay ở trên nghĩa trang Vĩnh Hằng này. Mèng bây giờ cũng phải 3, 40 triệu. Bé bé xinh xinh khoảng 1 mét vuông. Có cái không được 1 mét vuông cơ. Làm hàng hàng lối lối này. Họ xây sẵn vào đó, lên đặt vào đó, thế là phải mua hết rồi. Thì không có cái chuyện là ngày xưa là có người mất rồi cứ làm cái đơn ra báo, ra xã báo, báo tử một cái là ông trưởng thôn, ông quản trang là cho gì, là ra chỉ cho muốn chôn chỗ nào chôn, hung táng chỗ đấy. Xong rồi 3-4 năm sau lại cải táng đến chỗ kia. Thậm chí ngày xưa nhà mình có ruộng ở đâu là mình mang ra đấy mình để. Đấy, ngày xưa thế, có ruộng ở đâu thì ruộng nhà mình được chia là mình mang ra đây, mình xây quay, mình để. Nhưng bây giờ không được nữa. Bây giờ ở xã nào, phường nào, thôn nào á, Hà Nội này mà cứ ông chủ tịch xã mà để cho dân chôn bừa bãi ra ngoài ruộng là ông chủ tịch xã đã bị kỷ luật. Đấy, vừa qua là Hà Nội là mình là như thế đấy. Các tỉnh khác thì không biết thế nào. Vì đất bây giờ thì nó không sinh ra nữa. Nó không đẻ được ra nữa, đất nó có thế thôi. Dân số thì đông, công việc của nhà nước, của nhân dân, của doanh nghiệp thì vào đầu tư ở Việt Nam mỗi ngày một đông một nhiều để tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, vân vân. Thì dân có giàu nước mới mạnh, nước có mạnh thì mới bảo vệ Tổ quốc đất nước được, mới được độc lập lâu dài được. Cho nên đấy là cái chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải biết được cái điều đó, chứ không phải là như ngày xưa là muốn chôn chỗ nào thì chôn, muốn cất chỗ nào cất, ruộng cứ cứ ruộng nhà chúng ta là chúng ta mang ra chúng ta đặt, bây giờ thì không được. Đấy, các tỉnh vùng cao á, miền núi thì còn đỡ hơn. Như dưới Hà Nội bây giờ và thầy nghĩ rằng một số các tỉnh thành như là Hải Phòng hay là Hưng Yên, những cái tỉnh đồng bằng bây giờ đất trần người đông, bây giờ thầy nghĩ là chắc cũng như Hà Nội thôi, không cho tùy tiện chôn một chỗ, muốn chôn chỗ nào thì chôn nữa đâu. Đấy, cho nên bây giờ thì Đức Phật, quan niệm Phật giáo mà Đức Phật là cái người mà hỏa thiêu, các thánh tăng đệ tử cũng nhập niết bàn xong làm lễ trà tỳ tức là hỏa thiêu, thì Phật giáo chủ trương cái việc đó là cái việc hoàn toàn làm được, nó như pháp trên 2500 năm trước rồi. Ở thế gian bây giờ Việt Nam chúng ta khoảng độ tầm 20 năm nay nó mới, nhà nước chúng ta mới nhận thấy là cái đặc biệt là cái nơi thành thị. Đất cát Nghĩa Trang thì chúng ta biết nếu mà Hà Nội mà xây Nghĩa Trang cho hung táng sau rồi cải táng ấy mà. Các vị biết một cái Nghĩa Trang với nhà hàng ăn thua gì, không thể tải vào đâu được. Bao nhiêu triệu con người ở Hà Nội. Hà Nội bây giờ chúng ta là dân số là hình như mười mấy triệu đúng không? Hình như mười mấy triệu hay sao ấy? Đăng ký tạm trú tạm vắng với ở là mười mấy triệu, thầy cứ cho là một nửa số đó là người có nhà cửa và có nhu cầu ở lại Hà Nội đi. Các vị nghĩ xem, mỗi người khoảng 2 mét đất khi hung táng, tức là nó chiều dài đào cái huyệt nó phải ít nhất đào nó phải cỡ 80 đến 1 mét, dài phải 2 mét cho đến 2 mét 2. Đấy, thế thì khi đắp cái ngôi mộ đó lên như thế rồi mỗi người 2 mét vuông. Các vị nghĩ xem, mà 2 mét vuông đó thì phải 3 đến 5 năm sau mới bốc lên một lần, đúng không? Và bốc lên rồi thì phải cần ít nhất phải 1 mét rưỡi vuông, 1 mét 2 đến 1 mét rưỡi vuông để là cái chỗ cải táng nữa. Đất đâu các quý vị? Đất đâu? Không còn đất. Cho nên bây giờ là nhà nước chúng ta là khuyến khích, Hà Nội là khuyến khích. Những trường hợp nào mà đi hỏa táng là còn được... thành phố được nhà nước là trợ cấp hình như mấy triệu hay sao ấy. Thế bây giờ còn không nhỉ? Còn không? Hình như được mấy triệu, được trợ cấp mấy triệu hay sao ấy. Được trợ cấp mấy triệu tiền hỏa táng ấy. Để làm gì? Để giữ lại cái quỹ đất, không phải làm nghĩa trang nữa. Nhưng mà có một số người thì cứ đi tuyên truyền là thiêu là gì? Là nóng. Đi thiêu là nóng. Nói ai mà xa, ngay cả sự khổ, các cụ nói là dao sắc không quạt được chuôi. Bà cụ nhà thầy thế này, về lúc nào cũng nói là, sư ông nhá, sau này bà mất là bà không ra tháp đâu nhá, bà không thiêu đâu nhá. Có hai cái, một là bà không thiêu, vì thiêu người ta bảo thiêu nóng lắm. Khổ nói thế nào cụ cũng không nghe. Đấy. Giải thích thế nào cũng không, nóng lắm. Người ta bảo nóng lắm. Thế thầy mới bảo, thế thì người ta bảo cụ là đi thiêu nóng. Thế thì thiêu thì nóng thì chôn xuống dưới đất thì ngạt. Chôn trên cạn đó thì bị ngạt, bị mối nó ăn. Thế lúc đó sao không nói là ngạt cũng khổ lắm à? Sao nó ăn mối nó rúc nó rỉa cho cũng khổ lắm à? Sao tại sao cụ không nghe nói như thế đi? Bà không, ngày xưa các cụ làm thế nào, bây giờ cứ làm cho bà như thế. Thế thầy cũng mới trêu bảo, thôi, cụ nói thì nói thôi, cứ đêm mai kia cụ cứ lúc nào trăm tuổi về nhà về với Phật đi là sư ông là sư ông là đem sư ông thiêu, sư ông đem ra tháp. Không nhá, nhất định không nhá, phải để cho bà ở nhà với bố mẹ của bà nhá. Ngày xưa là còn trẻ mới sinh bà ra là mẹ của bà đã mất rồi, cho nên là bây giờ sau này chết muốn ở nằm bên cạnh gì, bên cạnh bố mẹ, khổ lắm cơ. Các cụ ở quê nó khổ lắm. Đấy, nói với các vị thầy cũng chẳng biết cái vụ này thầy sau này sẽ xử lý thế nào đây. Làm trái lời bố mẹ thì sẽ là thành con bất gì, bất hiếu vì trái lời bố mẹ, mà làm theo bố mẹ thì đấy. Cũng may ở trong quê thầy á, đất nó còn rộng, trong dân tộc mà, đất nó còn rộng. ở thôn ở xã cắm cho cả một cái quả đồi rộng mênh mông là cái chỗ hung táng và chỗ cải táng. Cho nên trong vòng khoảng 50 năm nữa thì trong thôn của thầy cũng không phải lo đến cái chuyện đất hung táng và đất cải táng, vì cái đất miền núi, đất miền dân tộc, vùng dân tộc miền núi, cho nên nó còn gì còn rộng. Nhưng ở dưới xuôi chúng ta này thì lấy vào đâu? Tấc đất tấc vàng. Đấy, trong quê thầy thì nó còn dễ như thế. Thế thôi, cũng khó, chả biết làm kiểu gì các vị ạ. Các cụ nói là đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Về cứ thỉnh thoảng lên tỉ tê thôi, của tới sau này cụ cứ nghe thầy đi thiêu một lần cho nó sạch. Cụ không muốn ra tháp thì thôi, thì để cụ bên cạnh ông ngoại bà ngoại cũng được. Nhưng cụ cứ cho thầy đi thiêu. Không, bố mẹ của bà không thiêu cho nên bà cũng không thiêu đâu. Nói nghe mà cứ ngọt nhưng mà nó khó có thể mà lái được. Các cụ già già, các cụ ngày xưa ở trong quê thường là như thế. Đấy, nông thôn chúng ta bây giờ cũng nhiều trường hợp vẫn còn cái thổ cựu như thế. Nói là thiêu là nóng. Thế tôi mới nói là nếu mà thiêu là nóng phải chôn xuống dưới đất mà chỗ nào có nước á. Có nước thì bị chết đuối. Trên đồi thì bị chết ngạt. Nào, các cụ xem, chết cháy, chết ngạt và chết đuối, chết cái nào đau khổ hơn? Hả? À? Chết nào cũng đau khổ các cụ ạ. Cho nên, nếu không muốn đau khổ thì bây giờ phải chịu khó tụng kinh niệm Phật thật nhiều vào, phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Cho nên khi vừa nhắm mắt xuôi tay vài tiếng đồng hồ sau, A-di-đà Phật đến hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, cưỡi tỏa sen báu và phóng đưa cánh tay của Ngài ra, và một cái đoá hoa sen từ trên tay của Đức Phật gì hiện ra trước mắt chúng ta. Chúng ta từ từ bước lên đó, hoặc quỳ, hoặc tính tọa, hoặc đứng trang nghiêm chắp tay mà về với A-di-đà Phật. Còn lại cái xác thân này thì con cháu, người thân, dòng họ muốn thiêu thì thiêu, muốn chôn thì chôn, muốn làm gì thì làm. Chúng ta không phải lo là chết ngạt, chết đuối hay là chết nóng nữa các quý vị. Đó, nếu muốn thoát khỏi cái khỏi lo đó, chỉ có một con đường duy nhất, đó là tinh tiến tu tập, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, ngay một đời này được vãng sinh thoát hóa đầu thai ngay sau khi vừa mới chết. Thế là an toàn tuyệt đối. Từ một phàm phu trở thành một vị Bồ Tát chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi các quý vị. Đó, cố gắng đi nhé. A Di Đà Phật.